Vậy thưa thầy, mọi sự xảy đến là sự thử thách của mình ạ? Hay là...
Phải rồi, mọi người đều có cái duyên nghiệp từ tiền kiếp tới bây giờ. Tại sao người này thích nói chuyện với người kia, mà người kia thích nói chuyện với người nọ? Nó có cái duyên hậu kiếp, tái hồi. Thì nên sân tồn và thích giải, gặp nhau thấy vui. Mà có người mình gặp cũng không vui, cũng là người ta mà không vui. Tiền đường nó chạy không tốt, điện năng nó chạy không tốt, cho nên bây giờ phương pháp vô vi là niệm Phật để giải tiến từ trường điện năng nó cơ tạng, rồi mình mới làm chủ được. Chứ nó lộn xộn mà mình làm chủ được, sau đó nó gặp có trật tự, mình mới đem được ánh sáng vào tâm, vào óc và tiến triển trong cách thanh vui và hạnh phúc. Con thanh nhẹ, con thấy con rất hạnh phúc. Khối óc làm nhiều việc trong thế gian, ở thế gian này, rồi con là chủ của khối óc, có gì đâu bận rộn. Do khối óc cấu thành mọi sự việc trên mặt đất, tinh vi tốt đẹp, mình đứng lên nhìn thấy theo, chiếc cầu, chiếc máy bay mình cũng theo. Nhưng mà tại sao mình không quân mình? Còn thấy tê, còn thấy nhức, còn thấy khổ. Rồi tại cái nội thức mình không quân mình, bên trong mình không an ổn. Bây giờ mình tu để cho đi cái mình bất ổn trong nội tâm. Tại sao mình phải ăn chay để dứt khoát cái nghiệp sát lợi của chính mình? Mình ăn chay để lập lại trật tự của chính mình và không gieo thêm nợ nữa thì không còn nghiệp gì. Càng tu càng thích được người mình mới hóa giải được những chuyện trầm trượt trong nội tâm. Tu mà hóa giải không được cái chuyện trầm trượt trong nội tâm là sanh ra tranh chấp. Nhưng tuổi trẻ mà chịu tu thiền, cố gắng tu thiền để gom tụ cái luồng điển, đó là khai triển được một cái ánh sáng khi giới tình thương và đạo đức tự độ và thăng hoa.
Cũng như thầy đang nói, như thầy nói là ví dụ mình gặp pháp môn này là mình tiền kiếp mình có căn tu phải không thầy?
Ừ, tiền kiếp có căn tu.
Dạ, có thể đó là cái trước mình có tu rồi mình mới gặp kiếp như thế này. Có khi nào mà người đó có cái tội lỗi mà gặp được liền nhưng mà không
mấy người có tội lỗi nó nghe nó chịu không được, nó bực bội, nghe cái này nó bực bội, cái chuyện như mà thập đi ra quấn tàu bạc nó phát ha, nhậu rồi nó phát bao nhiêu đâu có tâm linh mà nghe. Cái người mà ngồi chịu nghe pháp mà người đó có tâm linh nghe, còn người không có tâm linh không bao giờ nó chịu nghe pháp. Nó phán tâm linh tội nghiệp cho nó, nó nghe mình cũng cầu xin cho nó một ngày nào nó thức giác. Nên cái pháp này nó không có khi ai không bỏ, bởi vì mình trong đó mà ra. Mình trước khi không tu mà tu con ma con quỷ cái gì đó, nó làm phá sớm cái gì đó. Bây giờ mình tu mình thực giác rồi, mình muốn mọi người thực giác.
Thưa thầy, nếu mà tiền kiếp mình đã học bài học đó rồi, thì tại sao nhiều khi mình phải trải qua trở lại những cái gì mình đã học rồi trong những đời sống của tiền kiếp chứ?
Cho nên bây giờ có cái các xưởng nó sản xuất món đồ ra, nhiều khi test kỹ lắm, nhưng mà rồi cũng phải sai lầm, phải trở lại. Phải nghiên cứu trở lại để làm. Cho nên chúng ta đã qua được nhiều đợt điêu luyện, nhưng mà bây giờ chưa toàn mỹ được. Phải điêu luyện nhiều hơn thì mới được thăng hoa cao hơn. Cho nên nhiều người thắc mắc, tôi hồi trước tôi có tu, nhưng mà tôi tu tới đó tôi bỏ. Tôi đi lên, mà lên tới đó tôi thấy mệt quá, không đến, thì tôi trở lòng lại. Cho nên nhiều người ở đây buôn bán làm ăn, muốn làm giàu, mà cứ giữ con đường đó, mà đi tới thì làm giàu, mà đi nữa chừng nữa chuyển qua cái ngành khác thì đi tới chỗ thất bại là vậy. Cho nên người tu cũng vậy, tu nửa chừng bỏ cuộc, phải trở lại thế gian học lại, học cái dũng để trở lại cái đường lối quân bình nhiều kiếp trước. Cho nên những người tu nhắc tới Chúa, nhắc tới Phật, tâm họ nhẹ nhàng vì họ rồi trước họ đã đi con đường đó rồi. Nó chỉ an một lúc thôi, mà không hành, nếu hành đến nó mới hưởng cái hạnh phúc ra được. Người tu ở thế gian, người đời nhìn vào, nó thằng đó ngu quá, ngồi để nhắm mắt để làm gì. Nhưng mà khi nó nhắm mắt, nó có những cái chuyển biến suy tư và mở tâm thức nó, và nó cảm thấy những cái gì thế gian chưa thấy, Cho nên con người không có người nào ngu hết á. Người cứ chê người này ngu, người kia ngu, nhưng mà ông trời không có chê đứa nào ngu. Bởi vì đấng cha trời đã đặt cái luật là cái thể xác và khối thần kinh của con người đó là luật. Người nào sai luật, người đó phải bị. Đó là cái bệnh là đang xử tội họ. Những người bệnh nặng, những người giảng đạo đi tới thăm những người bệnh nặng, nói câu nào họ nhớ câu đó. Mà những người còn khỏe mạnh ở đời mình nói họ nói thằng đó khùng. Nên mấy ông giảng đạo cũng phải tìm những người bệnh giờ phút lâm chung nói câu nào họ nghe câu nào. Cho nên luật ông trời đã đặt đầy đủ hết. Cho nên xác con người là một phép lạ tại mặt đất này. Cho nên khối óc con người làm bất cứ chuyện hay và chuyện dở ở thế gian đều làm được hết. Cho nên các bạn phải nhìn lại vị trí của các bạn và hành tốt thay vì hành xấu.
Thầy không có bao giờ mình nói cái chuyện tiền kiếp cho chúng con nghe hoặc là cái tương lai của chúng con. Nhưng mà như mà trong sách đó nói là ông Phật chắc phụ giáo cho tất cả những người như vậy. Nhà người sẽ thành Phật, nhà người sẽ thành này, thành kia. Cái đó là không đúng. Chắc không bao giờ nói. Cha đã nói một lần. Tư đại gia dục. Một chút của ngài nói. Mà chúng ta đang ôm tư đại như vậy giờ do đó. Nhạc chi minh. Mà nếu minh nước nữa do đó. Sẽ đi tới. Thì thanh tịnh như vậy. Tôi về Phật một pháp chức ngồi tại. Phật không có thân chức. Thì trình độ không mua không bán. Người nào cố gắng tu. Tu đọc. Và tu phải đọc. Ông Phật không có pháp chức. Nhưng người nào biết được chữa. Vì sao? Tâm của họ muốn thế nào? Cũng muốn đổ cho thân chức. Ráng tu đi nè. Cái ý của tác giả này. Răng tu để là Phật. Chứ còn chúng ta tu đây là mênh mông trời đất. Và chúng ta phải hòa tan với sự hiện hữu của mênh mông trời đất. Từ từ đó chúng ta tiến hành trên nâng sáng suốt vô cùng tự tử. Thì đó có lẽ thuộc với anh ấy. Đó là thật sự là con mặt. Nên chỉ ông trời mới có quyền. Ông trời có quyền cho ta cái chức. Mà cái chức đó là ở đâu? Sử dụng ở đâu? Nhân gian là thôi. Vì chức đó nhân gian còn mê chấp. Cho nên nhân gian mới áp dụng. Chấp nhận. Chính mình cho cái chức đó để dựa nguyên mà tu. Cũng như bây giờ mọi người ngồi xung quanh đây, nói tôi là Bồ Tát, nói tôi là Phật. Thấy chưa? Bồ là gì? Bồ được dựa nơi tạo tác câu này tới câu kia để thức tâm kiến tánh.
Là con tu, như là vợ con Dương. Đã nói là phải có cái gì cho chúng ta cũng như tôi mà con thì không biết thì tạm gọi là vị thần hộ mạng yên. Thì từ những gì xảy ra, từ điểm xảy ra từ Việt Nam cho đến nghĩa này, tất cả những cái điều xảy ra là được biết trước và con biết trước tất cả. Thì chưa con là một cái khi con tư dục ở Việt Nam chính là những ngày mà di sản thì từ rồi đất này kia là gì cái vị này giờ nói rõ được lại con. Thì những chuyện này chúng tôi lại chuyên dùng rồi nhãn.
Cho nên cái phương pháp tu hiện tại nó không phải là việc trực tâm. Nhưng mà nó tùy hoàn cảnh, tùy sức khỏe và tùy sự hướng lộ của gia đình. Còn về phần của chị, thì có những vị đi theo cái cỡ đó, nó cũng có căn căn nguyên tu học, thì có những người giúp đỡ ba mặt. Nhưng mà nếu chỉ muốn tự tu, tránh khỏi những sự giúp đỡ bên ngoài, thì làm thế nào? Tôi đã thuyết nhiều bằng trên kia, chỉ đừng nghe không tu. Nghe từ từ vun bồi xây dựng cái phần hồn của mình, và thấy trách nhiệm của mình, cũng chưa đồng với trách nhiệm của Thượng Đế. Thì lúc đó chị sẽ vươn lên và tự chủ. Thì những vị mà đang theo đó họ sẽ chính nề và nhường chỗ cho chị tự. Cho nên tôi khuyên chị nên nghe bắn cho nó mở kiên, rồi trở về tự chủ. Rồi mình thấy đứa con chúng ta sẽ chia con, và chúng ta sẽ cảm ơn Thượng Đế cho đứa con này, để cho hai người tìm một mối đạo thì mình thấy quá lớn chưa rồi. Cho nên cái chuyện mà chị tu anh được bằng tâm, anh cứ cố gắng tu rồi. Chính tôi tu nhưng mà vợ tôi cũng không tu. Rồi một thời gian nào đó mới tu năm ngoái này thôi biết được rồi tu dữ lắm. Tu rồi ngồi nữa lên bay bổng lên plafond. Mất hồn chạy ra nó sông bay lên ra không? Chết rồi làm sao? À, là mình cho bà. Bây giờ bà mới thấy rằng cái tu là giá trị. Còn hồi trước là tại sao bà không tu và mặc cảm? Vì gia đình đang làm ăn mà ông gì ông cứ ngồi đóng nhắm mắt cái gì mà giận. Bà nên tôi lấy cùng cho, ngồi lấy xíu nghe không? Cho còn biết coi nhà, còn ông ngồi nhắm mắt không à? Bà thích, nhưng bà không hiểu tôi tại sao chứ tôi. Tôi không nói chuyện nữa, tôi chỉ nói một câu 10 năm sau tôi mới nói chuyện. Và tôi đi lại. Thành ra gia đình giận tôi. Phá tôi đến tôi. Quần áo không giặt, cơm không nấu, tôi tự giặt, tự giá, tự nấu, tự nấu. À, đi Sài Gòn đa cao cũng là đi bộ. Chợ lớn đi đa cao cũng là đi bộ. Không cần xe phẩm. Vì tâm tôi đồng tạo đạo chứ không phải tâm tôi cầm tiền. Nếu tâm tôi cầm tiền tôi cứ làm. Mà tôi tâm đạo để làm gì? Cứu độ sinh và ảnh hưởng chúng sanh như thế này. Mục đích to lớn. Rồi đấy là ăn ban tôi một cái ý chí vô cùng. Rồi mình phải lãnh cái nhiệm vụ đó tôi làm. Cái ngày nay tôi đi đây đi đó, tôi không tiền. Tôi không có tiền. Nhưng mà tình thương của các nơi chuyển, rồi đấy đã chuyển các nơi. Cần thiết sự hình diện của tôi, cần âm thanh của tôi, cầm sự giải đáp của tôi cũng như sự giải đáp của người anh ba. Thì vì đó tôi mới có cơ hội được nhận thêm cái việc nơi đây. Và để tìm hiểu chúng ta từ bao nhiêu năm trước cũng có cơ hội mọi người. Ngày nay chúng ta thấy cái tình thương duy đệ thương. Cho nên qua âm thanh giảng giải thì quý vị thấy chúng ta đang sống trong sự công bằng của tâm. Không có sự nhiều việc. Và chúng ta đồng hành dẫn dắt chuyển đi để tâm vực tương lai quảng đại của chúng. Không có phong trường hợp nhân thân quan. Từ đại hồn phân dân xuống thế gian và đi về đại hồn mới là chết. Mới là sống trong cảnh vinh quang và thấy rõ nhiệm vụ của chúng. Mà mỗi người ở thế gian đều có nhiệm vụ. Tại thế, làm cha làm mẹ đó là nhiệm vụ đấy. Cho nên nhiều người không hiểu, nói ôi ông đó đắc đạo có nhiệm vụ chứ tôi làm gì có nhiệm vụ. Thì thật là người nào cũng có nhiệm vụ. Không hiểu. Cái người bệnh đó cũng nhiệm vụ dạy người khỏe. Thế không? Người khỏe cũng đánh thức sự dũng trí của người bệnh. Khi giàu rồi.
Thầy đã chỉ chuyện mà mình có thể biết được cái tiềm kiếp của mình, nhưng mà nếu mà mình thể nào mà mình thấy được cái việc sắp tắt của mình,
cái đó chắc rồi. Nếu mà mình thấy được cái tiềm kiếp thì mình thấy cái chuyện sắp tới rõ ràng là mình thanh tịnh rồi.
Dạ thưa thầy, có một cái thắc mắc này để làm khi nào những cái chuyện gì sắp tới của tôi thì tôi đều thấy được đúng không? chẳng hạn như giả sử chuyện gì xảy ra bây giờ thì trước kia gần một năm tôi đã biết trước cái chuyện đó rồi, và tôi coi nhiều trong những sách khoa học, tôi hỏi nhiều những người kiến thức mà cũng không ai giải được cái chuyện đó là sao. Tôi không biết ra cái đó là vì một cái quyền bí gì mà người ta báo mộng cho tôi biết trước. Giả sử là tôi thấy một cái gì xảy ra bây giờ thì hồi đầu năm tôi đã thấy cái chuyện đó, nghĩa là nó xảy ra rồi nhưng mà tôi không tin tưởng vậy. Trong vài tháng sau thì tôi thấy những cái chuyện mà tôi phải chịu ảnh hưởng đó. Thì giống y như giả tỷ những cái giấc mộng vừa qua của tôi. Chẳng hạn giả tỷ bây giờ tôi muốn kiếm một cái nhà để ở. Thì trong lúc đó là tôi ngủ tôi đã nằm trên bao thấy trước cái nhà tôi ở nó sẽ gần chỗ nào. Nhưng mà tôi không tin như vậy. Nhưng trong một khoảng thời gian sau thì nghĩa là tôi phải tới ngay cái chỗ cái nhà mà tôi thấy giả tỷ tôi thấy trước. Như vậy thưa thầy, không biết cái đó là tại sao.
Đúng như vậy, tu đằng này nó nhẹ và cái vía nó nhẹ rồi. Cho nên cái hồn muốn thì cái vía nó phải đi làm và nó báo mộng. Cái linh tánh tu bên vô vi thì người nào cũng có thể nói biết trước mọi sự việc của sinh mệnh. Nhưng mà không đặt vấn đề đó làm tin, nếu chúng ta tin thì ta trở nên bài bói chậm rồi. Nhưng mà cái vía nó phải báo cáo, đó là cái vía nó nhẹ. Cái linh tánh nó mở là cái vía nó nhẹ, nó báo cáo trước tình thế như vậy.
Dạ.
Người nào cũng biết trước những cái chuyện của sinh mệnh. Tu nhẹ thanh tịnh là nó vậy. Đó là tiến bộ không có được luôn.
Dạ thưa, từ cái hồi tôi học thiền đó, thì trong vài tháng sau thì tôi nằm mơ tôi thấy một cái đài cao lên trên nhiều tuần, mà thấy cái tháp vậy mà bông qua đầy hết trơn. Chỉ trên đầu tháp đó thì có một cái ghế ngồi cao, nhưng mà tôi chả có thấy cái người nào ngồi trên cái ghế đó. Và nhưng mà từ hồi nào tới bây giờ thì những chuyện gì đó là sắp tới thì tôi đều biết trước hết, mà tôi biết tại sao vậy. Trong cái những cái giấc chiêm bao đó tôi không có tin tưởng, tôi nghĩ rằng đó là một cái giấc mơ thôi. Nhưng rồi rốt cuộc rồi một ngày kia tôi sẽ gặp đúng y cái trường hợp đó.
Đó là cái linh tính mở cái vía nó báo cáo. Vì cái hồn thanh tịnh thì vía báo cáo không có gì. Rất đơn giản của đằng này, của đằng y. Cho nên cứ đi tới tâm thanh tịnh và sạch sẽ. Rốt cuộc mình phải tự đi. Cái ghế đó là biểu tượng sự bơ vơ. Tới một ngày nào thì mình cảm thấy rằng cô đơn. Đó. Cho nên vị trí đó thượng đế đã ăn thang và sẽ dẫn tiến sau này bắt nó có nhiệm vụ làm việc. Thấy chưa? Nó báo trước như vậy. Thấy chưa? Thì chúng ta phải chấp nhận cái nhiệm vụ hơn là cái tình cảm tại thân. Thấy không? Và để cứu độ tất cả chúng sanh thay vì một người. Hiểu như chỗ đó. Cho nên mỗi người thì có cái nhiệm vụ. Người tu học phải gánh vác cái nhiệm vụ đó. Nếu không gánh vác nhiệm vụ đó không bao giờ có giá trị của người tu học. Phải vừa, phải mài, phải đánh bóng mới có giá trị là vậy. Cho nên người tu học đã phát đại nguyện, chúng tôi đến anh cứu độ chúng sanh. Thấy không? Cứu độ chúng sanh tôi phải có khả năng hy sinh. Nhiều khi hy sinh cả xác tôi còn phải làm. Thấy không? Cho nên phải có cái hạnh đó. Nếu không có hạnh hy sinh, không bao giờ có sự sáng suốt nữa. Tiếp tục đi không sao nữa. Chuyện đâu còn ra đâu. Khi mà mình lên cao rồi thì thấy cái gì cũng quy hội không mất. Không bao giờ mất. Còn mãi mãi. Thế nên nhiều người phải qua những cái nhồi quả, trồng cái cây còn phải bón cái này cái kia, phải cắt cái tỉa, nó mới lên cao được. Phú hồi mình là một con của Thượng Đế mà không qua cái nhồi quả để thức tâm, không gặt hái sự đau khổ để nhồi quả để mình tiến lên, làm sao mình bước lên cái ghế đó ngồi được cái ngôi vị đó. Thấy không? Ở một ngày hôm nay Thượng Đế cũng cô đơn và cũng rơi lụy của các con ngài và nó xuống đây nó không về. Đúng như thế không? Qua ông cũng phải rơi lụy. Sao? Tình thương của người mẹ như là thế giới phải nói được. Vì nó không biết đường về. Cho nó đi, nó không biết đường về. Là vậy đó. Nên cái tu học nó là vậy. Không sao. Qua cơn nhỏ quả mình càng rồi. Sau cơn thổn thức nó bị tới thành nhẹ.
Vite, Mademoiselle Jacqueline Léger, kính thưa thầy, thầy đã giảng rằng phía bên tay trái là thuộc về cái nhịp của trong kiếp này, và bên tay mặt thuộc về cái nhịp tiền kiếp. tôi rất là muốn hỏi thầy, muốn xin thầy giải thích thêm về vấn đề này.
Cho nên chiếc phía bên tay trái luôn luôn bị con mắt bên này dột, thế nên là nắm hơn. Đó là liên hệ với cái điểm của mặt trời. Cho nên làm cái gì cũng nắm tánh lắm, dòm thấy là muốn giải quyết liền, mà giải quyết nắm quá thì cái nghiệp nó sẽ nhồi ra không. Rồi còn cái nghiệp của tiền kiếp nó ẩn tàng ở bên trong. Lâu lâu nó mới xảy ra, mà xảy ra bất ngờ mà mình không hiểu tại sao mình làm sai như vậy. Không hiểu được. Còn các phía bên tay trái mình hiểu được. Tôi tấn công người đó. Tôi đánh người đó. Tôi sẽ hại người đó. Tôi sẽ giết người đó. Người đó sẽ đau khổ tôi biết. Còn cái này tự nhiên nó xảy ra. Khi không buồn, không biết buồn. Cái gì thì vui mà không biết cái gì thì. Tại sao? Lý do gì? Cái đó là đạo ẩn tàng.
Bất tâm lâu.
Bây giờ tu xoa hồn nó mở lần nữa. Hai cái nó được giảm nhau quân bình mới thấy. Mới thấy trình đi. Cái pháp xoa hồn làm sao nó có thể giải quyết hai cái luồng điển đó trở lại quân bình thay vì đậm loạn. Cho nên cái xoa hồn này là hai cái xuất điểm tìm một giao điểm, sau cái nó liên hệ nhau rồi nó mới chạy tròn, nó thông ra. Lúc đó nó quân bình rồi. Nó quân bình rồi cái chuyện gì xảy ra đó, mình ở trong cái bình tâm thanh tịnh, nó xảy ra cái kẻ nó, mình ngồi ra coi cho nó biến thể thế nào, mình mới tiếp được. Lúc đó mình không rước nghiệp vào tâm. Cái việc mà mới xảy ra mình nhào vô mình ăn thua là mình rước nghiệp vào tâm. Còn cái mình soi hồn đây là cái luồng điện nắng đó, nó sẽ từ đêm nào nó cũng xuất phát ra. Những cái chương trình mà giận ai, ghét ai, muốn nói chuyện với ai là nó ra cả chương trình rồi nó sẽ tê chỗ này, nó nặng chỗ này, rồi nó tê chỗ này, tới đây là nó đi mất, không còn. Thì chúng ta biết như thế này là tất cả những cái gì chúng ta cũng tha thứ được. Nhưng mà cần một sơ hội. Để cho nó tập trung rồi nó mới phát triển nó mới gom tụ. Lúc đó nó mới đi về cái luồng điển quân bình của cái thanh thai. Trong lúc mình giáng lâm bằng điển, bây giờ mình phải trở về bằng điển, nó mới quy hội về cái thanh thai được.
Kính thưa quý thầy, trong chương trình 1 thầy có dạy Thượng Đế không cho biết kỳ kiếp của con người thiên giác trần để cho người ta dũng tiến. Kính thưa thầy, có không hiểu rõ, kính thưa thầy hãy giải thích thêm.
Sau khi là không biết thì nó mới chịu là thì nó đã bị phi tan, Thượng Đế âm ban cho nó.
Rồi nhiều giới những cái tiền kiếp cảnh giới, mà nếu mình làm pháp đường diễn đầy đủ rồi thì mình nhắm mắt định coi lại cái cung kia hồi xưa ở trước mình làm cái gì biết hết, mà nhớ đúng như vậy đã học mấy kỳ bác sĩ cũng biết hết, mình mạnh dạn đi học sơ sơ mình nhắm đi rồi như vậy mình hiểu nhiều chuyện.
Có người nói bà ở trong tiền kiếp, bà bị chết chìm, chết sông, chết biển. Thì kiếp này bà cảm thấy sợ nước lắm, bà sợ đi lộ lắm.
Phải rồi, tôi đã nói con người từ mọi trạng thái mà có. Cho nên chúng ta đã cấu trúc nhiều trạng thái, bây giờ chúng ta mới hiểu được đạo. Cho nên bà còn sợ thì bà phải thấy rõ sự yếu của bà. Khi mà chúng ta thấy yếu thì chúng ta có thể bồi bổ cho nó mạnh hơn. Nếu hỏi cho bà sợ rồi thì ta đẩy cho bà tới cuối cùng bà làm thế nào thì bà phải hồi sinh. Khi bà nghĩ tới chỗ đó là bà không còn sợ nữa. Thì mọi người đều có khả năng.
Cái nguyên ý cấu trúc siêu nhiên này nó có đầy đủ hồ sơ trong đó.
Cho nên càng tu thanh tịnh các bạn sẽ thấy cái tiền kiếp của các bạn. Ngay trong một kiếp này chứ không phải là đợi lâu mới thấy. Tinh tấn tu đi, ngay trong kiếp này các bạn thấy cái quá khứ của các bạn và các bạn tự chừa, không dám nữa. Mà trước hết muốn đi tới cái đó thế nào thì các bạn càng ngày càng tu rồi. Sau 3 năm các bạn thấy cái tánh các bạn, tánh hư tật sâu của các bạn càng ngày càng nguyền rủa bạn, thấy bạn sai lầm, không tốt, xấu với thiên hạ và xấu với bạn, phản cả trời đất. Đó. Rồi lúc đó bạn mới tháo gỡ cái bản chất đó và hy sinh nó đi, không ôm ấp nó nữa. Thì lúc đó bạn mới trở về sự chân giác và xem khu phim cũ của quá khứ nữa. Thấy tiền kiếp mình làm còn sai lầm hơn nữa, nặng hơn nữa, mình đã thề nguyện cùng trời Phật và kiếp này mình chả làm gì.
Kính thưa thầy, qua một bản đạo hồi ở con ở đảo Mi Đông, thì thầy thường phán rằng con là đứa tứ trọng, nên con đã nghiền ngẫm, nghiên cứu và sau đó thì chắc chắn một bản đạo đó. Thì trong cái đời tiền kiếp thì anh bạn đó cũng đã diễn trợ ân điển của thầy để mà báo rõ về tiền kiếp của con và gia đình. Và anh bạn ấy cũng khẳng định rằng nếu con tin thì hỏi lại đức thầy. Thì như vậy thầy có thể cho con được phép hỏi lại không? Theo lời anh bạn ấy thì tiền kiếp của con hai kiếp trước là thiết gia ở Nhật và thiền sư ở Nhật. Vì quá dục tốc bất đạn, vì quá ham mê vật chất, cho nên không đi đến nơi đến chốn. Tiền kiếp của vợ con là một thuật sĩ Ấn Độ. Vì có ân quán nặng nề, cho nên phải trở lại kiếp người và chịu những cái khó khảo đảo. Tiền kiếp của đứa con trai của con là một đạo sĩ Ấn Độ. Vì dục tốc bất đạn, cho nên luyện phép đốt cháy luồng quả hầu, khiến bây giờ phải động kinh. Và tiền kiếp của cha con theo lời bạn đạo ấy cũng là một tùy tướng của Đức Quan Thánh Đế Vương, vì hăng say chém giết để báo đền ơn nước ơn vua và thể hiện lòng trung thành với chủ tướng, cho nên bị nghiệp sát và bây giờ thì bị đau tim, bị lên máu và gần đây thì bản thân bất toại.
Cái nguyên lý của con người nó có nhiều cái trình độ như vậy, nhưng mà cái đó bên vô vi không được nói. Để trình sạch tu thì hiểu từ đó vô biết người ta trước kiếp trước ra làm vua làm gì được không, nói chơi thì được mà nói thật không tấm. Vì sao? Vì cái nghiệp của người ta tới đó người ta phải chuyển, mà nói là họ tránh, họ mất cơ hội thì nói không được. Để họ đi vô cái chỗ pha mê pha chấp. Có nhiều người nghe nói tôi tiền kiếp là ông Phật, ông vua được tư thị, nó tự hạ phẩm và nó không tiến nổi. Cái đó là lỗi con người cho biết tiền kiếp. Cho nên mình phải xây dựng về đèn lòng của họ. Mỗi người tuy tiền kiếp họ làm cái ông gì, nhưng mà họ cũng đang ôm cái đèn lòng trên đường đi. Và mình thắp lại cái đèn lòng nhất cái. Thì tự nhiên là nó tiến ra được, tiến ra kịp thời, nhanh hơn. Còn lũng về tiền kiếp, nó trễ. Tiền kiếp đã qua rồi. Tiền kiếp như tiền kiếp anh làm vua thì anh đã qua rồi. Trả cái nợ 10 kiếp làm bò anh mới được tiến người con người. Bây giờ nhắc lại cái 10 kiếp làm bò anh thấy nặng nề quá. Nếu không đúng. Cho nên trong người biết làm bò, nhưng mà nó cũng ôm cái đèn lòng nung nấu của nó để nó tiến hóa làm con người. Ví dụ vậy đó, thì mình chỉ nung nấu trong cái đèn lòng mình thôi. Cho nên đằng này chắc như về điểm
khó mở.
Chẳng là thức ta. Còn bên khói âm nó nói tiền kiếp. Khói âm nói tiền kiếp. Họ nói cũng đúng lắm, chứ không phải không đúng. Nhưng mà cái đó không hay. Cái đó làm trì trệ tràn giả và không có phát triển, mà tạo sự mê chấp trong tâm. Bây giờ muốn phá mê phá chấp phải đi theo cái nguyên lý tự thắp đèn lòng tiến tới càng sáng suốt minh mật về điển quang, phát triển khoa học quyền bí khác. Nên văn minh học thở Anh nghĩ sao về cái đó? Sao? Một đường đi tới đích, thay vì dòng dân tam quốc nói chuyện qua thứ vô ích đã trả xong rồi. Sai lầm cũng sai lầm rồi, bây giờ thắp đèn cho nó tự nhiên. Cho nó phải. Thiếu gì công chúa xuống thế gian? Tiền kiếp ác. Nhẫn nhẽo ác ôm từ tiền kiếp. Những anh hùng nó giết biết bao nhiêu người, bây giờ nó phải đọa, nó bị khổ. Nó khổ trong một gia đình mà nó tâm nó tu thì nó phải thắp cái đèn lòng cho nó tiến tới. Thiếu gì bị công tử. Trong triều đình xưa, bây giờ cũng còn. Không ai chết hết. Nhưng mà phải cho nó cơ hội thiên hoa. Không cho nó cơ hội thiên hoa. Canada là trước kia là người Việt Nam cũng có nữa. Một người Việt Nam trước kia là người Âu Châu cũng có nữa. Người Phi Châu cũng có nữa. Đủ thế hết rồi. Thấy vậy cái kiếp này mình ở đây đi. Kiếp sau mình gửi đi cho chỗ khác rồi. Kỳ thì giống nhân đó là mình phải vô làm vậy, nhưng giống nhân đó thì không có nói gì, không có chạy đâu, không sai một ly. Không kỳ thì đều sai. Cho nên ở đây vô gì chỉ người ta mở cái thức quả đó. Ta chỉ đi lên và không bị luân hồi ở trong chỗ đó. Nếu mà kỳ thì tôi ghét giống nhân Việt Nam thì bữa sau thế nào ghét cũng phải đi làm nhân Việt Nam. Chắc chắn là như vậy. Ghét tôi Phi Châu không quần không áo thì bữa sau cũng vẫn không quần không áo sao. Chắc chắn vậy. Thì cái ghét ở trong gia đình mình thấy cái ghét anh nên tu thanh nhẹ mà anh ghét đứa con anh á. Cái đầu nó nặng đi. Rút xuống. Nó adapte vô cái chỗ nặng. Không nên đặt cái dứt kỳ thị ghét ai. Kỳ thị ghét là ghét mình. Và mình sẽ đọa vào trong cái vị trí đó. Chắc chắn là 100% không có sửa đổi.
Là trong thời gian con tu tập pháp lý vô vi thì con cũng có nghe em chồng nói về vấn đề tiền kiếp.
Thật ra đó là vô vi ở đích thân đi xác nhận, không nghe ai nói cái chuyện tiền kiếp để đó đi, mà trong cái thực hành này là thuộc về khoa học huyền bí, nó sẽ mở ra và mình thấy cái việc kia cũng coi là cứu thêm đầy đủ, thay vì mình nghe có một góc không sẽ được. Thật ra, tôi có trả lời cái thơ cho anh, tôi nói rõ xây dựng cái căn bản trước. Thì cái đó phải mình lập cái căn bản của mình trước, thì mình hiểu ha. Đây là mình đang ngự trong cái tiểu vũ trụ mà bất minh, và còn nghĩ tới cái chuyện bông lông ba la nữa, nó là hư cái khối thành tình. Cho nên thực hành để thấy rõ. Mình phải nắm được thay vì người khác nói. Thấy không? À, mình cũng cảm ơn cho nên mình thực hành. Mở cái vòng pháp luân của vũ trụ
hiểu cái nghĩa
làm cho nó rõ ràng. Rồi nó mới xuất ra nó thấy rõ. Cô phim không? Cái quá trình mọi người cũng tự thấy, tự thích, tự sửa mới tiến được. Đó kiểu tu đạo. Không thấy được cái sai trái của tiền kiếp. Bây giờ mình đã phải chấp nhận sửa đâu. Hiểu không? Khi mà mình đích thân, mình thấy được sự sai trái của mình rồi, mình sửa, mình kiếm rất nhanh. Hả? Trực chỉ chân tâm kiếm thánh. Khi mà điểm rút bộ đầu rồi, trực chỉ chân tâm. Chân tâm là không, không có giấy đặt. Thấy mình có giấy đặt, mình phải sửa được. Mình thấy rõ sửa nó nhanh. Còn người khác thấy, người ta nói chứ, mình đâu có hiểu. Mình đâu có tin. Như khi mà anh bước vô là lúc này mà có công bằng nói chuyện cho anh nghe rồi. Bước vô đây nghe cách chỉ tu sao hồi tôi gặp ông Tư sao đó. Anh bước vô là anh đã học rồi. À, về lấy công bằng nó nghe lại. Ông muộn bằng là tới đây coi chị đi để hiểu. Tôi đã sửa lại. Như cháu phải coi tới đây coi chị đi. Của cha. Nó cho những ngoại giảng, nó rảnh lên tới đây, nhá. Một tuần nó tới một lần để coi cho nó cảm thức, nó thấy rõ, chính nó là một y sĩ tự trị. Không có đơn, đặt cái vấn đề mê tín nghĩ này nghĩ nọ làm cái thần kinh yếu đi. Hả? Chuyện bây giờ con phải làm cái có trật tự thì tự nhiên chuyện hồi xưa con thấy trong nháy mắt và cái tương lai cũng trong nháy mắt. Căn bây giờ ổn định. Giây phút này con ngồi đây con phải ổn định trong giây phút. Yên ổn trong giây phút thành quả. Mọi người chung vui với con thì con nghe tưởng được cái thành quả. Thấy không? Con ngồi đây mà con vọng tưởng ở nơi khác thì cái thành quả không có hỗ trợ. Thấy không? Cho nên người tu thiền tại sao có thể thấy thầy được và thấy thầy giúp đỡ ở chỗ nào mà chính người đó phải ổn định. Nên mới thấy, còn nó cứ động loạn gì nó không khác. Thấy không? Cho nên con phải lập lại cái trật tự biển quan của tiểu vũ trụ. Đâu đó nó còn trật tự tương đồng với cái đại vũ trụ. Với cái sinh hoạt hàng ngày, những cái chi tiết sinh hoạt hàng ngày. Con ngủ dậy, con phải xếp về. Cái chỗ con ngủ phải làm sạch sẽ. Con tập quét dọn đâu đó trật tự. Ăn con phải sửa che, phải làm đàng hoàng. Tập cho lục căn lục trần làm việc. Thì nó mới trở về trật tự. Trở về trật tự thì thần kinh con mạnh rồi. Con nó sống trong cái ý lạng mà trong sống trong thực chất. Và khi con sống trong thực chất rồi á, là con sống với cái nguyên năng của mình. Từ ngày càng ngày nó càng mở rộng ra. Con người con sống trong văn minh khoa học huyền bí. Trật tự nó trở lại rồi, con thấy cái tiền kiếp của con rất rõ ràng. Và con thấy cái nhiệm vụ hiện tại con làm cái gì trên mặt đất. Lúc đó con dân thần hy sinh và đạo đức. Con chỉ biết cứu người thôi. Một kiếp xuống đây chỉ lãnh một cái sống của một cái chết. Và cái sống có ý nghĩa và cái chết cũng đầy đủ ý nghĩa. Cái chết là học hỏi để thăng hoa. Cái sống của thực hiện tha thứ và thương yêu đem tình thương mặt đất. Con hiểu trở lại không? Đó. Thì khi mà con xa nhà, con ra trong cái đạo cô đơn, con cảm thấy cô đơn. Nhưng mà tại sao ngày nay con vẫn sống? Mà con tu rồi, con thấy con biết cô đơn. Con sống ở trong đạo. Nhưng mà con sống với ông trời. Có tình thương ban tiếng, còn có nguyên khí cho con hít thở con sống. Mà để nuôi dưỡng cái khối thần kinh trong bản thể, trong khối óc của con. Mà để đưa con đến đây học một phần văn minh của thế gian của con. Cái kỳ thật, cái sự văn minh thanh tịnh của con ở ẩn tại ở trong tâm thức của con. Cho nên con may lắm, ước lắm, con mới được cái pháp này. Và cái pháp này chỉ thì con lập lại trật tự, con mới thấy rõ tiền kiếp con là ai. Đến đây thì làm. Rồi sẽ ra đi một cách nào. Đó là con người văn minh đúng trong cái khoa học nguyên lý Phật Pháp. Là phải thật sự văn minh như vậy. Giờ được ngó, được thấy được, không có nghe người ta nói ôi tiền kiếp, con làm cái gì? Bỏ qua bệnh. Để tự mình ổn định đã, rồi sẽ tính sao. Còn cái ổn định mình chưa có, mà nó là tiền kiếp này là tập, thì mình lộn xộn một, hai cái lộn xộn. Hiểu không? Đó, cái vốn thanh tịnh con có. Nếu con từ bỏ mọi sự tranh chấp, thì cái tâm con an lành, thanh tịnh. Cái tâm con không có ghét ai. Mà tâm con biết thương người. Tịnh con ổn định. Mà tâm con ghét là người nào, tự nhiên con bực bội. Còn thấy không? Cái khối thần kinh của con nó chạy bậy. Mà không biết tha thứ và thương yêu, khối thần kinh của con đã làm việc với vũ trụ. Làm sao nó đi sai này? À, cho nên người ta tu học từ bi, thực hiện từ bi. Nhưng mà phải có dũng, nó mới đi tới đó. Thì con bị nghiệp thân, này đó con. Mà con không biết cái bệnh của con đâu có biết cái bệnh của con. Thì dịch thì bật lửa vậy thôi. Soi bọt mép thì thôi, chứ không biết gì gì hết. Tỉnh rồi không biết tại sao. Nhưng mà cái dịch lửa đó là cái gì? Sự vận hành trong cơ tạng của con nó không có thân.
Bây giờ con học cái pháp này là vận hành trật tự của cơ tạng con. Con đâu có bệnh. Nhưng mà con chịu làm không? Con chịu trị bệnh cho con hay không? Con chịu sử dụng cái tiểu vũ trụ này là không? Cái xác con chịu sử dụng ngay. Con chịu sử dụng nó, con phải lo cho nó. Cho nó đầy đủ trật tự. Rồi, lúc đó con mới mang cái xác đi cứu đời. Cứu đời bằng cách nào? Con không cần phải thuyết đạo như mấy ông kia là học sách đạo nói tùm lum không cần. Con nói cái xác của con bị bệnh như vậy. Con đang nhìn cái pháp này và nó hết rồi. Bên nhiên đó là con không biết bao nhiêu người bệnh như con. Con hiểu không? Cho nên tương lai con có nhiệm vụ làm cái đó. Nếu con thực hiện đúng như thật. Chỉ nói bao nhiêu đó là cứu biết bao nhiêu người. Không phải một mình con bị bệnh đó đâu. Nhiều lắm. Cho nên cố gắng thực hành đúng cái pháp đi. Rồi nó sẽ mở. Những cái đốt đó rồi còn hết. Phải từ khúc này mà nó thông lên trên đây rồi cả. Cho nên cái sức mạnh của luồng điển vũ trụ trị ba kinh. Chứ không phải trị một bệnh đâu con. Con bị bệnh động kinh trong đó con còn tâm bệnh nữa. Nhiều bệnh trong hai một. Mà chỉ có từ quan ở bên trên mới trị được con biết. Mà con làm đúng chia vừa rồi thì tự nhiên nó mở ra. Mở ra là hết rồi. Chỉ bị kẹt thôi. Hả?
Dạ thưa thầy, khi mà mình cảm thấy thương mến một người bạn ở trong cái pháp lý vô vi này, phải là ở trong tiền kiếp tụi con là anh em ruột thịt thật với nhau, hay là tại vì chúng con có cùng một cái trình độ tiến hóa về tâm linh và chúng con đồng hướng về Thượng Đế hay không?
Có những khi mà đồng một tâm linh hướng về Thượng Đế là con chung của nhân loại. Khi mà cái sự cảm thức mà thấy rằng tất cả đều là con của Thượng Đế, đó là trình độ siêu rồi, trình độ cao rồi. Lúc đó cái tâm mình không có gì biệt, chỉ nói về phần hồn và thương yêu tất cả mọi người. Rồi còn những người tu mà tới cái trình độ khi mà ngồi thiền, mà nhớ tới một người bạn đạo nào đó hoài, thì lúc đó mới lần lần cảm nhận đó là từ tiền kiếp đã có một kiếp làm huynh đệ. Mà người đó không phải là một người chung một nước của mình, khác nước, khác màu da, mà đem lòng thương nhớ người đó là từ tiền kiếp mình đã có chung gia đình. Cho nên con người mà luân hồi lại thế gian, quên tất cả cái chuyện tiền kiếp. Cho nên tu lập lại trật tự rồi, mới thấy cái câu chuyện tiền kiếp mình đã nợ người đó, hay là chung sống với người đó, ngày nay mới có cơ hội tái ngộ. Cho nên lần lần mình sẽ cảm rằng cái thế giới hiện tại là do từ cái thế giới hồi trước lập chặt trật tự cho cái thế giới này tiếp tục tiến hóa. Lúc đó con người không có nghĩ chuyện bơ vơ nữa. Cho nên chúng ta thấy sự nguyên diệu của Thượng Đế hằng hữu trong tâm của chúng ta. Lúc đó lúc nào cũng vui hết. Chỉ như ngày nay sang tan nuôi một đứa con cũng có một câu chuyện của tiền kiếp. Cho nên tu một thời gian sẽ thấy rõ. Thấy cái nợ vay thì phải trả. Rất bằng lòng trả thì mình tiến về cái đạo hơn. Mình làm được giai đoạn này thì tất cả những giai đoạn tới mình sẽ giải quyết dễ dãi hơn. Cho nên cái tình thương càng ngày trong tâm mình nó bộc phát và nới rộng ra, mình mới cảm nhận được tình thương của Thượng Đế đã cho chúng ta rất nhiều, mà chúng ta chỉ học thực hiện tình thương chỉ có một chút thôi. Cho nên tới lúc đó, nhiều khi con người cảm động và rơi lệ, cảm động một cách sung sướng, được hiểu đấng cha trời. Có sự thật, không phải là nói gì mà nói dốc. Cho nên mình phải hành, mình mới thấy. Còn nếu chúng ta không hành thì chúng ta chỉ sống trong sự nghi ngờ mà thôi.
Con thỉnh thưa thầy, cái tiền kiếp thì nó nằm ở trụ ngụ tại cái cơ quan nào? ở trong tiểu thương điện.
Tiền kiếp là cũng là cái hồ sơ của dĩa nó giữ. Cho nên khi mà muốn đi tới cái dĩa thì nó cho chốt lại những cái chuyện của tiền kiếp cho mình thấy. Rồi lần cái hồn mới ngộ cái dĩa. Chứ còn ban đầu thì cho thấy những cái chuyện này kia nọ, hung hăng đủ thứ là chuyện tiền kiếp mình có tham dự. Quay lại cuốn phim cũ thôi. Cũng đó là cái dĩa giữ mà thôi. Dĩa nó lệ thuộc của chủ nhân không? Tiền kiếp cũng ngay trong đó chứ không đâu. Sau này nó hỏi tụ lên cũng ở trên Hà Đạo Thành hết, hồ sơ ở trong đó hết.
Ừ.